Bước vô đạo nguyện, niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thanh Tôn. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thanh Tôn. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thanh Tôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dùng ý niệm, không được mở miệng niệm, không có âm thanh, có lưỡi răng kề răng, dùng ý niệm. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Chứng Minh Đệ Tử, tên họ của mình tu hành đắc đạo. Rồi trở lại một lần nữa. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Chứng Minh Đệ Tử, tên họ của mình tu hành đắc đạo. Rồi dưới chúng ta mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vạn vật thái bình, xa ba cái. Bắt đầu sơ hồn. Vẫn co lưỡi răng kề răng, ít nhất 5 phút. Tại sao chúng ta phải chặn ba cái quyệt này? Ở đây giúp đỡ về thần kinh bộ óc, đây cũng giúp đỡ về thần kinh bộ óc. Ta chặn đây, nó chạy về đây. Chặn đây, nó chạy về đây. Chặn đây, nó cũng tập trung về đây. Tinh khí thần, nhưng mà tập trung ba bao linh tinh khí thần. Đó. Thì cái người mà chưa tu thì chỗ này không nổi, sau này tu mà soi hồn cho đứng đắn nữa thì chỗ này nó sẽ nổi lên. Và cái chấn động lực của bộ óc phía đằng sau nó sẽ gia tăng, và nó tăng gia ký ức, tăng gia cái trí nhớ cho con người. Những cái huyệt ở trong lỗ tai này nó có liên hệ đến cuống họng và bao tử. Cho nên cái soi hồn này ít nhất 5 phút và phải cố gắng đạt tới 15 phút thì thấy nó chạy thông từ ở trên óc chạy xuống dưới thận. Lúc đó thì cái mạch đốc nó bắt đầu mát. Cái mạch đốc nằm từ đâu? Từ dưới xương khu chạy lên óc đi tới cái môi trước, đó là động mạch. tập trung như vậy thì cái luồng điển mình càng ngày càng gia tăng và càng mạnh, càng sáng suốt thêm, tâm càng ổn định. Người mới tu vô soi hồn như thế này, nó sẽ nghĩ đông, nghĩ tây, nghĩ những cái chuyện quá khứ của chính nó, những thâu tập nhất như rất nhiều chuyện phức tạp xuất hiện ra, cũng như là trong căn nhà quét rác ra khỏi. Khi soi hồn nó nghĩ đông, nghĩ tây, nghĩ rất nhiều, mình cứ dùng ý chí niệm Nam Mô đi A Di Đà Phật. Cái ý chí đó để đâu? Để ngay trung tim chỗ này, từ đây lên ngay chỗ này. Cái ý cứ dịch niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thay vì mình nghe những cái đề nghị trả thù, giận hờn, đủ chuyện ở trong đó nó xuất hiện, buồn tủi nó xuất hiện, chúng ta cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, trì kỳ trí để thay đổi nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì chúng ta mỗi mỗi ở thế gian, cơ thể chúng ta nằm ở trong cái nguyên lý đó. Hỏi lấy cái bằng chứng gì tìm ra nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật? Đây là do hành giả đã thực hành và thấy rõ. Khi chúng ta nói chữ Nam thì cái Nam nó có cái nó tập trung ở chỗ này. Cuối cùng của nó là cái điện, cái chấn động lực của nó. Nam, cái cuối cùng nó tụ ở đây. Mô tập trung ở đây, trong cái không mà có. Nam là thập phương Nam lửa Bính Đinh, chỉ là hướng Nam nó mới có lửa. Bây giờ cửa trời lên xuống cũng đi vào hướng Nam. Mô chỉ rõ vật vô hình, trong nhắm con mắt mà thấy cái chuyện không mà có. Thì ở thế gian này, không khí nói từng thấp gần nhất của chúng ta, lửa và không khí, A nhâm quý gồm thâu nơ thận, là cái thận thủy này, thủy điển tương giao. Trung tim hay cái thận nó có một cái luân xa đó, nó chạy tuốt lên từ ở dưới xương sống đi lên trên đầu, chạy tới trước đầu môi của chúng ta. Thận thủy là thủy điển tương giao, Di giữ bền ba bó linh tinh khí thần. Tinh khí thần trụ rồi, ba cái tinh khí thần trụ là nó chỉ có phát triển, khai triển. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, là tất cả lỗ chân lông chúng ta phát quang. Nếu con người mà lỗ chân lông không phát quang là bị tà nhập xâm chiếm cơ thể. Phật hay thân tịnh ở nơi mình nói chữ Phật nó chạy xuống như này. Hỏi chứ tại sao Đức Phật không để 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho gọn, cho tất cả thế giới đều dễ học hỏi, nhưng mà tại sao dùng Nam Mô A Di Đà Phật? Cho nên chúng ta tu thanh tịnh rồi mới thấy Ngài đã thực hiện được một cái phương pháp rất tinh vi, mà người nào vì động loạn không thấy rõ cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên chúng ta phải bình tâm nghiên cứu lại, dùng ý niệm mới thấy rõ, mà dùng âm thanh không thấy rõ. Nhưng mà chúng ta cũng có thể tìm ra cái bằng chứng rõ rằng nói Nam một hai cái khác nhau. Bởi vì cái đó là cái luồng điển khai triển về cái quy điểm rõ rệt. Còn nó, chúng ta nói một nó không có chạy được, mà nói Nam nó chạy, Mô nó chạy, mà nói hai không chạy, ba không chạy, bốn không chạy, năm không chạy, sáu không chạy, mà Nam Mô A Di Đà Phật là nó chạy sáu cái luân xa ở trong bản thể con người đó. Cho nên sáu cái luân xa này là lục tâm thông. Lục tâm thông rồi mới biết trọn lành chúng ta là con người tại thế, sáng suốt minh cảm vạn năng của cả toàn càn khôn vũ trụ, hòa cảm để học hỏi trong chương trình tiến hóa. Còn nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật không biết, rồi đặt ông Phật, rồi bày ra hình tượng, rốt cuộc là chúng ta chỉ trì trệ ở lại trong cái tánh chất ý lại mà thôi. Còn cái phương pháp công phu này là mình phải khai triển ra, để mình dùng ý niệm để khai triển vạn năng trong cái cơ tạng của chính mình, để hiểu rõ và sáng suốt hơn. cái ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan trong cái cơ thể là cái gì? Chúng ta có ngũ sắc, ngũ quan là có kim, mộc, thủy, một quả thổ, nó biến ra màu sắc. Bên trong có, mở mắt dòm bên ngoài mới thấy. Mà chúng ta tu đây, chúng ta đóng cửa thế gian, mở thiên đàng, nhắm cặp mắt, ngó thẳng, rồi nó sẽ phát quang cái ánh sáng quyền diệu mà mắt phàm không thấy, mắt người phàm không sao thấy được. Cho nên cái pháp soi hồn này đó, tất cả tôn giáo ở thế gian chưa có ai nào ai thực hiện cái pháp soi hồn. Đây là cái pháp soi hồn bắt trung ương bộ đầu khai triển, chấn động lực tiến qua tới vô cùng thì con người nó mới thanh tịnh. Mà chúng ta soi hồn rồi thì cái chấn động lực nó tiến qua rất nhanh nhẹ. Quý vị thử làm giai đoạn đầu, để tay vô như thế này thì nó lỗ tai nghe ồ. Một thời gian sau, 6 tháng sau, cái lỗ tai hết nghe ồ rồi, thì lúc đó con người nó bắt đầu thanh tịnh. Thì ba ngón tay ở trên này và co cái lưỡi, răng kề răng, co cái lưỡi là lập cái thận thủy, răng kề răng là ổn định thần kinh. Mà làm như thế này là trị bệnh toàn thân. Trung ương được trị thì hạ giới nó mới noi theo và tiến hóa. Cho nên cái phương pháp này là trị bệnh và ngừa bệnh trước hết, rồi sau nó mới đạt tới sự thanh tịnh. Chứ chúng ta đã bị mang cái bệnh trần trược trong cái thể xác này mà còn ý lại nơi ngoại cảnh nữa, thì chừng nào mới dứt khoát cái bệnh trạng của nội tâm mà giải thoát đi tới sự sáng suốt vô cùng. Cho nên chúng ta mượn cái phương pháp này rất rõ ràng, vừa trị khối thần kinh và vừa khai triển thận thủy là co lưỡi, răng kề răng ổn định thần kinh, và hai cái tay chúng ta đưa lên để làm cho cái phổi, thần kinh của phổi được hoạt động và cứng rắn trở lộn lại, trở nên con người khỏe mạnh mới chịu đựng nổi cái ngoại cảnh xâm chiếm cơ tạng hiện hành của chúng ta. Chúng ta là có ý chí sáng suốt vô cùng và ngoại cảnh trần trược nó cũng xâm chiếm vô cùng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, cho nên làm cho chúng ta động loạn, hết sức động loạn. Cho nên những người mới tu phải cố gắng tập cái sở học trước, rồi lần lần tôi sẽ giải thích những cái sau để làm cái nào cần thiết. Khi mà soi hồn được nhẹ rồi, chúng ta mới làm pháp luân. Thì đây là cái phép pháp luân sẽ giải thích cho các bạn hiểu. Đây chúng ta ngồi ngay đó, hai cái tay chúng ta kẹp cái xương sườn, nó phải ngay ngắn. Thì chúng ta thở ra, thở phải thở xẹp hết, không có giữ cái hơi ở trong bụng, xẹp lên. Tại sao phải thở xẹp? Khi các bạn thở xẹp là ép cái thận, mà cái thận đó là cái trược điển được lọc, nó sẽ đi ra đường tiểu tiện. Đó, ép hết rồi nó mới hít từ từ. Cái ý nói đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Đây là tôi làm một hơi không có dài lắm, nhưng mà để cho những người mới tập sự có thể dễ theo dõi. Vẫn co lưỡi, răng kề răng, mắt ngó ngay chính giữa trung tâm chân mày. Rồi chúng ta mới hít hạ lệnh đại dung đại ngực tung lên bộ đầu. Hít vô thở ra như vậy, làm ít nhất 6 lần, hay là 10 lần, hay 12 lần, tùy sở thích của hành giả trong lúc ban đầu. Nhưng mà sau này hít thông rồi, hít sâu lầm thì thấy mình không còn ở trong thể xác nữa, rời khỏi. Đó, lúc đó thì dùng ý chí luyện tiếng bằng ý chí pháp luân, đó là cái lớp còn cao hơn nữa. Đây là sơ đẳng chỉ cho quý vị thấy rằng hít, nhưng mà những người mới tu không làm nổi như cái tôi vừa hít, người đã tu rồi có thể làm được. Ban đầu thì tùy khả năng của mình hít vô và thở ra cũng tùy khả năng, nhưng mà biết rằng phải hạ lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu để ép cho cái thận trong sạch, lập qua đường tiểu đại tiện cho nó thông cái phần trực khí trong cơ thể. Sau cái pháp luân thiền định, pháp luân thường chuyển rồi thì chúng ta mới ngồi thiền định, luôn luôn co lưỡi răng kề răng, ngó thẳng, nhưng mà y nguyện xuất hồn lãnh lễ Phật, đó là quy về nguồn cội. Nếu về Thiên Chúa giáo, các đạo giáo nào cũng quy về Thượng Đế, về Chúa, và đường vô vi cuối cùng rốt cuộc chỉ có một đạo chứ không hai ba. Thì có người tu như thế này, làm như thế này để làm gì? Để lập lại trật tự từ khối óc, hạ giới, trung giới đều thống nhất. Con người chia ra ba cửa trợ, từ cái cặp đi xuống cũng là một cửa, để giữ hoa hoa xanh xanh tạo ra con người tại thế. Còn trên trung giới cái tim cũng là có những cái màn cảnh cũng như bầu trời thế giới. Từ trên bộ đầu đi lên qua cái đại thiên cũng là một nơi sáng suốt vô cùng tận. Nhưng mà hai giới kia luôn luôn bị giới hạn, cho nên những người không tu và không khai triển được hai hạ giới, trung giới và mở thượng giới thì luôn luôn sống trong động loạn và không khai triển nổi. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ tu là tu bổ sửa chữa, và đâu đó cho nó có trật tự để tiến tới sự sáng suốt thống nhất của cơ tạng, nhiên hậu mới hòa cảm cả càn khôn vũ trụ. Phải thực hành để rõ, thấy rõ cái chân lý không thay đổi của cả càn khôn vũ trụ Thượng Đế đã ấn định. Cho nên chúng ta có quyền sửa tâm, sửa tánh, lập lại trật tự để học hỏi sự sáng suốt vô cùng, để chúng ta không đặt vấn đề tham lam và muốn được sống đời đời tại thế. Chuyện đó chúng ta không nên lưu ý, chỉ lưu ý sửa tâm cho thanh nhẹ, thống nhất trong cơ tạng. Lúc đó mới thấy rằng chúng ta đang sống hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải chúng ta sống một cách tạm bợ, cướp giật rồi không đi đến đâu. Cho nên ở thế gian, cả thế giới đang điêu đứng vì lòng tham tâm tối của loài người. Nếu loài người biết xây dựng và thống nhất cơ tạng của chính mình để hòa cảm với mọi nơi mọi giới, thì tất cả không còn những sự mê tín và đen tối, và sự siêu khoa học phải đem sẽ về với chúng ta, và chúng ta thực hiện luồng thanh điển để xây dựng cả càn khôn vũ trụ. Thế gian sẽ biến nên thiên đàng, và tình thương đạo đức rất rõ rệt. Khi các bạn tu có thanh điển rồi, hỏi thanh điển các bạn dồi dào, các bạn để làm gì? Để bố thí cho những người chậm tiến, là chiếu tâm linh cho mọi người còn ô trực chưa thức giác, để cho họ thức tâm. Thì chúng ta phải xây dựng cho ta có một khối thanh điển dồi dào mới hỗ trợ, thì mới thật sự là bố thí. Cho nên tất cả trong chùa, chỗ nào nói về tôn giáo, rốt cuộc cũng xác nhận rằng điển kinh, và những người truyền giáo đều có điển mới là thao thao bất tuyệt, mới giảng giải cho người đời thức giác. Thì chúng ta ở đây tu cái phương pháp này là tự đạt tới sự thanh nhẹ và sáng suốt, tự mình hiểu mình nhiều hơn, tìm về với căn bản thực chất, thấy rõ cái mặt thật của chúng ta ra vô dễ dãi và đang trụ trì trong cái tiểu thiên địa là thể xác này, làm chủ cái thể xác này chứ không phải thể xác này làm chủ tâm linh của chúng ta. Cho nên chúng ta tu không nên lầm là thể xác là chủ phần hồn, phần hồn là chủ thể xác mới là đúng. Cho nên chúng ta càng khám phá ra thì chúng ta thấy rõ chúng ta từ mọi trạng thái mà có. Chúng ta phải dùng cái thanh điển của chúng ta hòa tan với mọi trạng thái thì lúc nào chúng ta cũng định. Và chúng ta thấy rằng những cái sự biến chuyển qua qua sanh sanh của cả càn khôn vũ trụ, chúng ta đều có Phật. Không có cái chỗ nào kêu không đúng hết thảy, chỗ nào cũng đúng, mà chỗ nào cũng có sự công bằng của Thượng Đế để ban bố cho mọi tâm linh. Mọi người ở thế gian đều đồng sống trong một nhịp thở, hít vô và thở ra. Bây giờ có giàu đến tỷ tỷ phú cũng bấy nhiêu đó, mà có đi xin ăn cũng bấy nhiêu đó. Mình thấy rõ sự công bằng của Thượng Đế để ban bố cho tâm linh và dẫn dắt con ngài tiến từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, nằm trong định luật hoa hoa sanh sanh của trời đất. Thì người tu thanh tịnh thấy rõ, không còn mê và chấp nữa, thấy chúng ta có phận sự tiến hóa để giải tỏa những phần tâm tối sẵn có của chính mình. Nên lúc đó các bạn càng thiền càng thích thú, càng thiền càng sáng suốt, mở tâm mở trí, biết nguyên căn nguồn cội của chúng ta. Cho nên chúng ta mới thấy rõ rằng Đức Phật không phải ngu muội hơn chúng ta. Ngài là nắm được quyền cai trị toàn dân, ngài nắm cả chính trị, cả quân sự trong tay, nhưng mà ngài buông bỏ để ra đi tìm sự thanh tịnh. Mà thanh tịnh từ trong cái động đạt tới thanh tịnh mới thật sự là thanh tịnh. Cho nên chính ngài đã thực hiện và thành công, nên lưu lại với cho chúng ta ngày nay, chúng ta mới bắt được cái gương lành này và tìm hiểu nguyên căn của Nam Mô A Di Đà Phật là chìa khóa để thực hiện cả càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta nắm được cái nguyên lý đó là luồng điển căn bản, rồi chúng ta mới tiến theo trình độ sẵn có của chính mình. Cho nên mỗi một tôn giáo, mỗi một người nào biết hít thở đều có thể thực hiện cái phương pháp này, và để chữa trị cho cái bệnh nan y của chính mình là tham sân si hỷ nộ ái ố dục, lấy cái tánh làm chủ cái tâm là hơn. Mỗi chút mỗi giận, mỗi chút mỗi hờn, mỗi chút mỗi ghen ghét, cái đó là tự giam hãm phần hồn mà thôi. Bây giờ chúng ta tu cái phương pháp này khứ trực lưu thanh là tự giải thoát và làm chủ cái tánh, cho cái tánh không có được quyền làm chủ cái hồn. Cho nên chúng ta luôn luôn hòa cảm với bề trên, với Thượng Đế, chúng ta mới thấy rõ chúng ta là con ngài. Từ ngài mà ra, ngày nay chúng ta mới có cơ hội để ý thức và tiến tới vô cùng tận, chúng ta mới được sáng suốt đời đời bất diệt. Cho nên cái phương pháp công phu mà chúng tôi đã tìm ra đây là để hỗ trợ và ở trong thực chất thực hành mà đem ra đóng góp cho mọi người ý thức được chính mình có trách nhiệm sửa mình hơn là nhờ đỡ và van xin. Thì chúng ta nên học dũng để tiến tới vô cùng, và chúng ta sẽ đạt tới bất diệt. Cho nên hồn bất diệt, tất cả những kinh sách đều xác nhận. Và những cái chuyện kỳ quái, thế gian cho là kỳ quái, cầu hồn trở về cũng nói rõ phần hồn không có chết. Cho nên chúng ta hiểu rồi, chúng ta mới tìm cái đường lối giải thoát cho chính mình. Cả càn khôn vũ trụ, mỗi tâm linh, mỗi con người đều là đại diện Thượng Đế để làm việc lành và tiến hóa tới vô cùng. Không nên đâm đầu xuống và gây sự hoang mang cho nội thức. Cho nên các bạn từ tam thập tam thiên giáng xuống thế gian, và đem sự sáng suốt của các bạn xuống để phục vụ cái chuyện tâm tối tại thế gian. Cho nên các bạn bị đau khổ là vì không có toại nguyện. Mà nếu các bạn hướng thượng và đi lên tới vô cùng thì lúc nào các bạn cũng toại nguyện và thấy khả năng của các bạn là vô cùng. Thì đó là hạnh phúc đời đời bất diệt của cải vô cùng tận của Thượng Đế ân ban cho chúng ta. Thiên đàng mở rộng cửa cho mọi người tiến qua mà không đi, mà cứ đâm đầu đem sự sáng suốt chạy xuống địa ngục để canh giành cái tu tội vô lý. Cho nên ở thế gian chúng ta thấy rồi, chúng ta là người hai chân đi mà không chịu hướng thượng, hướng hạ thì trở thành bốn chân, mà bốn chân không biết hướng trở lên loài người làm con người thì sẽ đi bỏ lết. Sự chứng minh trước mắt cho mọi người thấy rõ cũng là điển thôi, không có điển không có tiến hóa, nó cũng sợ nóng cũng sợ lạnh cũng như chúng ta. Hai chân bốn chân bò lết cũng như nhau đó, nhưng mà tùy theo trình độ tiến hóa. Cho nên con người là tối hậu có một cơ hội quý báu nhất, có thể sửa mình để tiến tới một cái giới thanh nhẹ, thần tiên hòa cảm với trời đất bên trên, không có bao giờ bị mất cơ hội nếu chúng ta chịu tiến. Cho nên mọi người hiểu được chúng ta là nguyên căn do Thượng Đế mà ra, chúng ta phải trở về nguồn cội sẵn có của bề trên đã an bài cho chúng ta. Cho nên mọi người phải cố gắng noi gương để thực hiện thống nhất tam giới trong cái cơ thể thượng trung hạ trước hết, nhiên hậu mới nói đạo pháp. Đừng coi sách mà thuyết pháp không hành được, rồi hại mình, rồi hại cho tất cả mọi người. Đó là điều sai lầm vô cùng. Khi chúng ta dùng khẩu thuyết nói âm thanh ra đây là sự chậm trễ, và sự sáng suốt của chúng ta thì trước cái âm thanh. Cho nên chúng ta phải thiền, phải co lưỡi, phải răng gài răng, đóng cái cửa miệng chúng ta và luyện khí để tiến giải. Cái hơi các bạn đang hít vô đây là hơi, nhưng mà một thời gian sau các bạn hít toàn là ánh sáng vô trong bản thể. Lúc đó các bạn xác nhận rằng hào quang vô cùng tận của Thượng Đế đã chiếu dịu cho muôn loài vạn vật tại mảnh đất thù sanh này. Nhưng mà loài người vì sự tâm tối và chưa đủ trình độ để hiểu Thượng Đế mà trở về với Ngài càng sớm càng tốt. Cho nên chúng ta có một cơ hội thực hiện mà để tìm ra ánh sáng. Tôi là người đi trước và đã nghiên cứu rất kỹ và thực hành tới ngày nay, tôi thấy tôi rất toại nguyện, không vấn đề tham muốn, không còn những cái gì ảo ảnh trong tư tưởng của tôi nữa. Tôi đã thấy rằng tôi đã tự giải thoát, kiểm chứng rõ ràng trong hành trình tiến hóa từ ly từ tí. Nên ngày hôm nay tôi, cái đại nguyện của tôi là muốn đem ra đóng góp cho tất cả mọi người tại thế gian để hiểu rõ chính ta là chủ bản thể, phần hồn là chủ bản thể, chứ không phải cái thể xác này làm chủ phần hồn. Cho nên không nên ở thế gian, không nên tạo sóng sông mê và đau khổ nhiều, buồn tuổi nhiều nữa. Đó là trì trệ và không tiến được. Phải dứt khoát ngay chúng ta, lúc chúng ta ý thức được nguyên căn nguồn cội thì phải dứt khoát, dứt khoát mà tiến qua tới vô cùng. Thì thể xác của các bạn không phải của bạn, cái mặt các bạn không phải của bạn, cái mặt chánh mặt thật của bạn là duyên dáng, nhẹ nhàng, nhỏ đẹp, không phải gồ ghề như cái thể xác tôi đang ngồi đây. Đó. Cho nên chúng ta hiểu được đây là một cái phương tiện để dẫn tiến chúng ta, thì chúng ta phải tận dụng cái phương tiện này mà hướng về thanh nhẹ để đạt tới cái nguyên căn nguồn cội. Không có một người nào mà chịu chấp nhận chuyện thôi tha và dơ giấy tại thế, vì chúng ta ở nơi chỗ thanh nhẹ gian trần. Bây giờ chúng ta đã học hỏi, chúng ta trưởng thành trong nghịch cảnh, thì chúng ta phải trở về với căn bản sáng suốt đời đời của chính chúng ta. Nên đến đây là có soi hồn, có pháp luân, có thiền định và kèm theo những lời giải thích của tôi. Cho nên chúng ta tu phải ý thức rõ ràng và phải tự chủ pháp này. Là nếu các bạn tu là pháp của bạn, vì khả năng của các bạn chấp nhận thực hiện thì nó mới thực hiện, nó mới đúng được. Còn nếu mà nói tôi tu với ông Tám hay là ông Tám giúp tôi, cái đó là không đúng. Bởi vì ông Tám đã hành được, Đức Phật cũng đã hành được, Chúa cũng đã hành được, vì cái sự dũng tiến của Ngài, dùng ý chí. Thì ngày nay chúng ta cũng phải bắt chước theo đường đó mà chúng ta đi quy về nguồn cội và trở lại những sự ao ước muốn ngộ Ngài trong thanh tịnh. Thì chúng ta phải thực hành mới có đạt được. Còn nếu chúng ta không thực hành, không bao giờ đạt được. Dám cam kết với quý vị có làm cách gì cũng không đạt được. Vì chúng ta đã có cơ hội thấy rõ Đức Thích Ca đã thực hành dùng thể xác này mà đạt thức Niết Bàn đời đời bất diệt. Rồi Jesus Christ cũng vậy, dùng thể xác Ngài cảm động nhân loại tới ngày nay. Ngài cũng xin ơn trên cứu độ chúng nó vì chúng nó chưa hiểu lấy nó. Thì chúng ta không nên chấp những cái gì mà người ta đối xử xấu với chúng ta, và chúng ta thấy rằng chúng ta còn tâm tối và trì trệ. Chúng ta ăn năn hối cải hàng ngày hàng giờ, tất cả ở xung quanh chúng ta đều điêu luyện và giáo dục sự tiến hóa tâm linh của chính mình, chứ không phải là ai hại mình hết. Chính mình hại mình mà thôi. Mình ghét người khác là mình tâm tối, mà mình thương yêu người khác là mình sẽ có sự sáng suốt. Cho nên các bạn hiểu rõ cái nguyên lý tình thương của Thượng Đế đã luân lưu trong cơ thể các bạn, trong tế bào các bạn, bằng hơi thở chuyển truyền cảm từ giờ từ phút. Thì các bạn sẽ thực hiện cái tình thương đối với bất cứ muôn loài vạn vật tại thế. Lúc đó các bạn rất dễ thành đạo và sáng suốt lên. Cho nên tôi thấy ba cái pháp môn này là đem hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa. Rồi còn tiếp tục đây, sau cái phần công phu này, chúng ta ngồi thiền, rồi chúng ta phải xả thiền. Tại sao? Là vì hai cái tay chúng ta để như thế này, mà trong lúc chúng ta làm pháp luân thì cái ngũ hành, cái luồng điển trong bản thể của chúng ta nó xuất phát ra hai tay và nó chuyển chạy toàn thân. Thì khi chúng ta muốn xả thiền, chúng ta phải quy về bộ đầu, đưa lên bộ đạo, nhúc lên bộ đạo, kẹp hai bên này, kéo xuống, trở về bản thể, đem cái thanh điển về bản thể ba lần, rồi chúng ta trả cho thiệt nóng, ép vào trong lỗ mũi. Ở đây nóng thì cái phổi nó mát. Cái này bao lâu? Rồi chúng ta lấy tay này nóng, để cho nó chạy điều hòa cơ thể. Cái này bóp. Bao lâu? Nè, chúng ta chân 5 cái. Chân trà chân để làm gì? Để cho nó bớt tê chân, điều thứ nhất. Điều thứ nhì, nó là chuyển cái sự phong thấp ra ngoài, và nó có cái quyệt, những cái quyệt ở đây trị những cái bệnh ung thư trong cơ thể. Đó. Rồi bây giờ chúng ta làm cái pháp thêm một cái nữa là để cho cái lưỡi được sau này không bị đớ, cái lưỡi không bị đớ, là chúng ta phải làm như thế này. Ba lần. Sau này lớn tuổi cái lưỡi không có đỡ.
muốn làm cho con mắt, rửa con mắt cho nó sạch, thì ta ngó bên này, con mắt chảy bên này. Con mắt nó sáng nha. Rồi làm cái này 15 lần cho cái mỏi, cái cõi, cái cổ nó bớt mỏi được nhẹ nhàng. Đó. Còn làm như này để lớn tuổi cái lỗ tai nó không có bị lẫn, thì chúng ta làm 36 cái cũng có lưỡi răng gà răng. Nhẹ vậy đó, sau này cái lỗ tai nó minh mẫn lắm. Và bây giờ làm cái pháp luân chiếu mình. Đây là cái pháp luân chiếu mình. Chúng ta thở ra xem, hít vô, lấy cái chú ý chỗ này, co lưỡi răng chú ý cái này, lấy cái này chú ý, tập trung chú ý về cái rúng, quên tay quên chân, ta hít. Hít vô thở ra tính một lần. Tính hai lần. Ba lần. Bốn lần. Năm lần. Sáu lần. Bảy lần. Tám lần. Chín lần. Mười lần. Mười một lần. Mười hai lần. Cứ một tới mười hai rồi ngưng một chút, rồi một tới mười một, một tới mười, một tới chín, một tới tám, một tới bảy, một tới sáu, một tới năm, một tới bốn, một tới ba, một tới hai, một, hết, nghỉ. Từ 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 làm như vậy đó. Ban đầu làm nó hơi khó khăn, nhưng mà những người mới tu quan trọng là làm cái này, rồi làm lần lần nó điều hòa cái hơi mới ngồi thiền được. Đó. Thì chúng ta làm ban đầu nó hơi trở ngại một chút, lần lần nó quen rồi, 12 lần chúng ta tập thêm 11 lần, tập nó 10 lần, làm mỗi ngày sau khi ăn uống 2 tiếng đồng hồ chúng ta có thể làm. Mà làm cái pháp này con người nó sẽ trở nên kiên nhẫn, và con người đầu óc nó sẽ minh mẫn trở lộn lại, và không có bệnh hoạn, điều hòa, không bị bón, ăn uống khai vị, và con người nó sẽ thanh tịnh, sáng suốt.
Bây giờ cái trở lưng à, mấy ngón chân phải bám này. Mấy cái ngón chân nó là quy tâm à, thấy đạp ở dưới chân nhưng mà nó trị trên óc. Chúng ta cũng co lưỡi răng gãy răng, cái ý ngó thẳng chính giữa, đưa nhẹ lên đây 30%, sau phải đưa hết. Những người huyết áp cao nên luyện cái này, và chú ý cái con trê, cái hậu môn nó rút nó lên, trị luôn cả bệnh trĩ nè. cái tánh kiên nhẫn, làm nhẹ chừng nào tốt chừng đấy, chậm chừng nào tốt chừng đấy. Hơi thở cứ bình thường, tự nhiên ở trong cơ tạng nó sẽ chuyển, nó đưa xuống hậu môn, ta làm như vậy để đồng hồ 15 phút. Một ngày làm được 2 lần quý lắm. Bây giờ để lấy cái bằng chứng cho các bạn thấy rõ rằng cái gì kêu bằng xuất hồn. Khi xuất ra và tập trung tất cả khả năng của mình đạp trên đầu thì cái đầu nó rung bằng cách nào? Đây tôi làm cho các bạn xem. Các bạn thấy làm 3 cái như vậy đó là toát mồ hôi, mồ hôi ra. Phải có cái bằng chứng sức được, phải nhập được. Còn nếu mà nói rằng tôi sức mà nói dốc thì không có bằng chứng, không được. Phải có bằng chứng. Chúng ta học cái gì phải có bằng chứng, nghiên cứu rõ ràng. Không nên nghe suông mà không thực hiện. Phải thấy rõ làm bằng cách nào, đi ra thế nào, về bằng cách nào, nó phải có đường lối rõ ràng. Cho nên đó là bằng chứng để người phàm mắt thịt để thấy thôi. Còn phần thiêng liêng họ sẽ xác nhận một cách xác đáng hơn và họ sẽ kính nể hơn về phần thiêng liêng. Thì đến đây tôi xin kết thúc các bạn nghiên cứu và để thực hiện cho kỳ được cái phương pháp này rất hữu ích cho cơ thể và rất hữu ích cho gia đình, kinh tế, bất cứ việc gì cũng hỗ trợ cho tâm linh chúng ta tiến hóa và thuận thỏa. Nhưng mà giai đoạn đầu thì luôn luôn nó có nghịch vì chúng ta sống trong cái phàm cõi tham ô đủ thứ. Mà bây giờ ngưng tham thì gia đình sẽ đói. Chứ kỳ thật chúng ta đang được Thượng Đế nuôi dưỡng, chứ không phải là chúng ta có khả năng nuôi dưỡng người khác. Nên phải hiểu rằng tất cả Thượng Đế đã an bài cho các bạn, các bạn không có khả năng gì. Chúng ta phải ở trong cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, không có một người nào tránh khỏi được cái nguyên lý này. Cho nên chúng ta chỉ chấp nhận học hỏi và tiến hóa. Nên tôi mong rằng các bạn nên nghiên cứu kỹ hơn và thực hiện sáng suốt hơn, và đừng đem cái đạo mà lợi dụng phỉnh đời rồi nói cái chuyện ảo tưởng. Cho nên tôi đem tất cả những cái khả năng mà tôi lượm lặt được trình bày cho các bạn, và mong các bạn sẽ lượm lặt nhiều cái hay hơn và trình bày cho chúng sanh tại thế đừng bị lừa gạt nữa. Chính họ phải chịu trách nhiệm thực hành, vì họ là con của Thượng Đế, phải quy về với nguồn cội, đó là chánh giác. Cho nên không nên rằng nói là chỉ ông Phật lớn hơn hết, không có Thượng Đế, không có đấng tạo hóa làm có chúng sanh mà tu thành Phật. Cho nên đừng có phụ lòng Thượng Đế. Người thế gian nhiều khi cho ăn học coi khinh thường cha mẹ, đó là một đáng tội, người bất hiếu. Chúng ta không nên thực hiện điều bất hiếu. Có cha mẹ mới có chúng ta ngồi đây đàm đạo, có trời đất mới có chúng sanh để học hỏi tu tiên. Cho nên chúng ta phải biết rằng đấng Thượng Đế là đấng duy nhất cả cả không vũ trụ. Cho nên Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là cha của muôn loài vạn vật. Khi mà chúng ta ý thức được là chúng ta chung trong một gia đình, cơ hội tiến hóa chung để xây dựng tâm linh cho cả cả không vũ trụ. Thì bây giờ chúng ta mới thấy rõ rằng cơm cha áo mẹ Thượng Đế đã ban bố cho chúng ta, và chúng ta đã phụ lòng Ngài rất nhiều và trì trệ vì sự tham muốn chậm trễ về của cải, về sự tranh chấp và không tiến thôi được. Cho nên chúng ta ý thức rồi, chúng ta phải buông bỏ và phải từ bỏ những cái hành động bất chánh đó để tới cái sự sáng suốt vô cùng. mà Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta phải giữ lấy để tiến, không nên trì trệ nữa, phải cố gắng thực hiện cho kỳ được. Vì cơ hội cuối cùng này rồi các bạn sẽ thấy có những sự biến chuyển cả toàn cầu, rồi lúc đó ăn năn tiếc rất muộn. Cho nên có cơ hội, chính bản thân tôi trình bày và tôi đã thực hiện và tôi đã chứng nghiệm được cõi hư vô cũng như hiện tại, và đem ra những cái thực chất cho các bạn thấy. Các bạn nên cố gắng nghiên cứu, và một truyền cho 10 cũng đủ rồi. Chúng ta không có phải lợi dụng cái đạo để mà sống, nhưng mà chúng ta thật sự sống trong tình thương của Thượng Đế, và để trở về với căn bản của Thượng Đế. Cái đó là căn bản. Cho nên các bạn không nên nhầm lẫn thiếu gì đạo giáo tại thế gian, bán đạo mà ăn. Chính các bạn cũng đã bị phải, mà tôi cũng người đã bị phải. Rồi chúng ta mới ăn năn, mới tìm một cái đường lối thoát cho chính mình. Cho nên tất cả đều công khai để nghiên cứu, để thực hiện tình thương và đạo đức. Cảm ơn các bạn.